Riêng ngày 2 tháng 7 năm 1981. Hôm nay là ngày thứ nhì của đại hội. Huynh đệ tỷ muội chúng ta kể đến trước và người đến sau đã chung sống qua mấy ngày, quay quần lẫn nhau để trao đổi tinh thần, mách bảo lẫn nhau những việc cần thiết trong tinh thần xây dựng, đưa tin cho nhau được hiểu rõ thêm hơn những gì mà chúng ta đã tương ngộ tại tha hương. Sự mong cầu của mọi người muốn sớm đạt tới sự thanh thoát của nội tâm và muốn tưởng đến bề trên đấng che lành, và muốn thấy sự xuất hiện của kim thân ngọc hoàng thượng đế đại thiên tôn sớm cứu độ quần sanh để chuyển cơ quy nhất huynh đệ là một, các tôn giáo quy nhất là một, một niềm tin xây dựng trong chu trình tiến hóa. Điều này chúng ta đã thổn thức và thắc mắc rất lâu. Làm người biết đời biết đạo, ai ai cũng thổn thức muốn có cơ quy nhất, muốn đem lại một sự thống nhất tiến hóa hùng mạnh, trở về với nguyên căn nguồn cội, khám phá tất cả những gì sẵn có của cả cả không vũ trụ đã ban chiếu cho chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta lại được chung thiền ngồi trong thanh tịnh tưởng niệm đấng bề trên, tưởng niệm người cha yêu quý đã ban cho ta không biết bao nhiêu những lời thấm thía xây dựng, và để cho chúng ta có niềm tin vững vàng tự đi trở về nguồn cội để hội tụ với đấng cha lành, xây dựng niềm tin càng ngày càng sáng suốt hơn, tay nắm tay để cứu độ quần sanh trong một ý nguyện chung tha thiết thương yêu, tha thứ tất cả những sự nhầm lẫn, để dẹp bỏ sự tâm tôi trong nội thực. Chúng ta đã và đang làm, nhưng nghiệp thân có, nghiệp tâm cũng có. Chúng ta đã có nghiệp tâm là tâm bệnh, chúng ta có nghiệp thân là sự đau đớn của cơ thể đã hành hạ. Tại sao chúng ta bị những điều này? Chính tâm chúng ta chưa đụng chạm nhiều, chưa thức giác, cho nên vun bồi cái bản tánh eo hẹp, cho nên nó đem lại những sự buồn phiền của nội tâm nội tạng. Sự thâu thập bất chánh đã nhiều kiếp rồi, ngày hôm nay không có sự đụng chạm dữ dội để mà thức tâm, cho nên nó cũng trì trệ trên đường tu học. Duyên lành đến, mọi người đã tương ngộ, đàm đạo với nhau tìm hiểu hoàn cảnh của đối bên, kể nhiều người ít cũng thâu thập chuyện thiện và chuyện ác. Và với sự thành thật phát tâm của mọi người đã nói ra những gì tôi đã làm, những gì tôi đã thấy. Trước khi chưa thành tựu hướng về thanh tịnh sáng suốt thì chúng ta đã nghe qua không khác gì một người say rượu ở quá trình, rồi lần lượt trở về với sự thanh nhẹ thanh cao, lượng từ bi càng ngày càng mở. Chúng ta thì thấy cũng chính con người đó đã thuyết trình và nói ra cho chúng ta nghe. Nhưng mà trong giây phút này tôi lại thấy người đó được trở về với sự sáng suốt thanh tịnh, thật thà, thấy rõ bản chất của chính mình, và họ nguyện sẽ đi, sẽ đào trước khi được một hạt kim cương bất hoại trong nội thức của họ, tìm ra, họ tìm ra tất cả những cơ năng nguyên lai bổn tánh của trời đất đó. Một cảnh hùng vĩ tươi đẹp đời đời trong thanh, sự thanh thoát của nội tâm chúng ta đã có. Trên 400 người đây, chúng ta bình tĩnh đàm đạo với nhau sẽ thấy sự thanh thoát của mỗi cá nhân đã thành đạt, đã tìm ra, đã hiểu nó và đã thấy nó một phần. Sự cao siêu đó có phải trả tiền mua không? Thì thật các bạn phải trả lời là không. Do sự vầy xéo, do sự đau khổ, do sự thiếu sót, do sự tủi nhục mà chính tôi đã trầm lặng trở về với tôi, và tôi đã thấy điều này. Và đêm đêm tôi nguyện rằng làm sao công hiến cho mọi người được biết điều này. Tại sao tôi thấy người khác không thấy? Tại sao tôi cảm nhận được người khác lại không cảm nhận được? Tại sao tôi bằng lòng tiến về với thuận chiều thanh thoát sáng suốt là người khác tự nhiên và che lấp sự thật trong nội tâm của họ, đòi hỏi vật chất, đòi hỏi ăn thua, mà chứng lầm là ta đã tiến bước. Các bạn tu tới ngày hôm nay, các bạn thấy những hành động đó là tiến hay là lùi? Chắc các bạn cho đó là hành động trì trệ, bê trễ, trễ tạo, không tiến được. Con đường về nguồn cội là con đường thanh nhẹ, dứt khoát ra đi, tự lèo lái một con đường thẳng rẳng, trường kỳ thực hiện. Tại sao người tu lâu năm không có bôn chôn, không có lo lắng nhiều? Người tu lâu năm ngồi trong chỗ động mà người đã cảm thấy tâm động, tôi đã tìm ra cái cảnh quý sự đậm hơn. Nhờ đậm tôi mới khao khát tịnh và xây dựng tịnh. Sự im lặng hiện tại trước mắt của mọi người trong vòng trật tự của thế gian đã chắc im lặng chưa? Nếu người đó chưa ý thức được giá trị của nội tâm, còn với phương pháp công phu của Pháp Lý là khai mở trung tâm bộ đầu, bước vào điển giới hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hòa tan với mọi trạng thái mới thấy đó là tịnh, đó là sự im lặng. Hỏi cho giá trị của sự im lặng là gì? Chấn động lực thanh thoát, hòa hợp, khai triển, nó mới kêu bằng im lặng. Cho nên tất cả kêu bằng im lặng, ràng buộc nội tâm kêu bằng im lặng không được. Nó phải mở ra hết, hòa hợp hết mới kêu bằng im lặng. Các bạn dồn đến bầu trời sự im lặng sẵn có đó, nhưng mà các bạn nghiền ngẫm, các bạn thấy rõ đó là đang làm việc, đang theo đúng chiều hướng, thì nhân gian dùng thấy rằng thanh nhẹ và êm lặng. Đó là lúc quân bình của chân điển chuyển theo bánh xe của thiên cơ thiên hoa không ngừng nghỉ. Cho nên người thế gian đòi hỏi sự im lặng nhưng không biết giá trị của im lặng, đâm ra tranh chấp. Hỏi nếu ta giữ được im lặng, tại sao chúng ta lại tranh chấp những người đồng? Chúng ta im lặng, chúng ta là người thanh thoát, sáng suốt nhẹ nhàng. Chúng ta nhận thức được mọi trạng thái đều đúng cả, vì mọi trình độ không mua không bán được. Mỗi trình độ đều làm việc theo khả năng sẵn có, với sự cố gắng của chính mình. Nếu các bạn là một người tu thanh thoát, ưa thích im lặng, ưa thích thanh tịnh sáng suốt, thì các bạn phải hiểu rõ điều này, giá trị của thanh tịnh và sáng suốt. Trước kia những vị đã thành công, như tờ Sisi lịch sử đã để lại cho chúng ta thấy rằng Ngài đã thanh tịnh trong động biết bao nhiêu là kích bác, biết bao nhiêu sự thiếu thốn có thể làm cho tâm Ngài động loạn, biết bao nhiêu sự hung ác có thể gỡ tâm huyết của Ngài theo chiều hướng độc ác. Nhưng mà Ngài vẫn giữ cái êm lặng trong tâm. Êm lặng đó là êm lặng của Ngài đã có hòa hợp với các cả không vũ trụ, hòa hợp với mọi trạng thái trong tinh thần sáng suốt, chia sẻ, cứu độ và bình an. Chứ không phải khép mình trong im lặng tạo động ở tương lai. Cho nên mọi người hiểu được kinh sách, đọc được lịch sử, thấy được hình ảnh, nhưng mà chưa tìm ra chân lý đó, còn tâm chấp mê phê phán người, không biết phê phán mình, dòm bên ngoài không biết dòm bên trong của chính mình. Cho nên Sư Trí đã nói rằng ánh sáng nơi ta, nơi tâm. Tất cả tạng tâm của các bạn là ánh sáng hiện hữu, có chiêu thâu tới thiên địch. Cho nên sự sai lầm của các bạn, sự tâm tối của các bạn đều được ghi chép ở bề trên. Cái gì ghi chép sự sáng suốt đương nhiên hiểu được sự tâm tối. Và sự sáng suốt không có chấp sự tâm tối, nhưng mà luôn luôn hằng hữu để cứu độ sự tâm tối. Ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta tu, những ngày thuyết trình ân chứng, thì có người nào có nói rằng tôi không sai không? Từ sự sai lầm, từ sự tâm tối và đi tới chỗ sự sáng suốt, để trình bày một cách rõ rệt từ giai đoạn một. Nếu các bạn thật thà, không có giam hãm tâm thức, chúng ta mở ra trước mặt mọi người. Mà mọi người là ai? Mọi người là một khối tâm linh, một lượng lượng sáng suốt, một luồng hào quang để chứng giám hành động của chúng ta, và lại ân độ cho tâm linh chúng ta tiến hóa. Tại sao sự hiện diện của chúng ta lại che giấu?